Kính thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, trong đời sống con người chúng ta, nhiều khi chỉ một lời nói mà làm cho chúng ta trở nên kẻ thù của nhau. Nhưng cũng có khi nhờ một lời nói mà chúng ta trở thành bạn với nhau. Chúng ta biết cái điều gì tốt và điều gì xấu. Chẳng hạn mỗi người chúng ta có một cái chọn lựa và nhận định điều đó, để rồi chúng ta vẫn cố gắng chọn phần tốt cho mình. Nhưng một điều trớ trêu rằng nhiều khi chúng ta thấy đó là xấu, nhưng rồi chúng ta vẫn là chủ nhân của những cái xấu đó. Chúng ta thấy những cái thiện, cái tốt là điều chúng ta mong muốn, nhưng rồi cái điều thiện, điều tốt đó lại chẳng mấy khi hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Vậy lý do tại sao mà chúng ta mong muốn cái điều mà chúng ta muốn thì lại không có, những cái điều chúng ta không muốn thì nó vẫn có trong con người chúng ta? Bởi lẽ như là lời Chúa nói, người tốt thì lấy cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình để đem cho người khác, còn người xấu thì lấy cái xấu từ kho tàng xấu của mình mà cho người khác. Cái kho tàng đó nó nằm ngay chính trong tâm hồn, tấm lòng của con người này. Và cái bên trong đó nhiều khi chúng ta không nhận ra. Chính vì vậy chúng ta chỉ theo một cái bản năng tự nhiên, theo một cái quy luật chúng ta đối đãi với nhau, cư xử với nhau một cách tự nhiên rằng chúng ta dễ với mình và lại khắt khe khó với người khác. Khi mà chúng ta thấy ai đó có một cái lỗi lầm nhỏ nào đó, nhất là những cái lỗi lầm đó liên quan đến mình, hay là xúc phạm đến mình, hay là những người thân, thì chúng ta dễ buông lời nhận định, phê phán, phán xét. Nhưng mà nhiều khi con người của chúng ta lại ở hoàn cảnh khác, chúng ta lại đưa ra cái phán xét với người khác còn nặng nề hơn ai hết. Nhưng chúng ta lại dễ tha thứ cho nó và cũng chẳng nhận ra đó là xấu, chỉ biết rằng mình thỏa mãn cái tự nhiên này, được thỏa mãn cái cõi lòng này đang bực tức. Vậy khởi đâu từ ra? Nếu từ trong tâm hồn của chúng ta là một con người sống của sự thiện, thì nó toát lên một điều của sự thiện cho người khác. Nhưng trong đó nếu như là một điều xấu, nó chất chứa của sự xấu này, thì khi chúng ta nhìn thấy và đụng chạm, chúng ta sẽ phản ứng theo cái xấu đó. Cái nguyên do sâu xa ở chỗ nào? Ở chỗ là có hai cái lý do. Lý do thứ nhất đó là chúng ta ở nơi con người chúng ta thiếu đi cái giá trị chân lý. Bởi lẽ chúng ta không tôn trọng và đón nhận những cái gì là sự thật, là chân lý, làm cho con người chúng ta không nhận ra được chính mình, không nhận ra được cái gì là cái giới hạn, cái xấu ở nơi con người chúng ta. Và nhiều khi chúng ta còn che lấp nó, chúng ta còn dễ dung thứ cho nó. Thế là cái điều đó nó mỗi ngày một lớn lên ở trong con người chúng ta mà chúng ta không biết. Vậy cái giá trị chân lý đó để rồi chúng ta không tôn trọng, không đón nhận, thì chính nơi con người của chúng ta nó thiếu vắng đi một sự chân lý đó. Để rồi chúng ta không đón nhận con người, thân phận này, hay là cái giới hạn tội lỗi của chúng ta. Và nếu chúng ta không nhận ra điều đó thì chúng ta dễ buông ra những cái lời gì không còn thật nữa với anh em, chị em của chúng ta. Và điều thứ hai thiếu vắng ở trong tâm hồn này đó là tình thương. Khi chúng ta thiếu cái tình thương thì những lời chúng ta buông ra nhận định với người khác, phán xét người khác một cách dễ dàng. Bởi lẽ chúng ta không nghĩ rằng khi chúng ta nói ra những điều đó là làm cho người ta đau khổ khi phải nghe cái điều đó. Nhưng chúng ta chỉ biết là thỏa mãn những cơn tức hoặc là điều gì đó đang diễn ra trong tâm hồn chúng ta, rồi chúng ta buông lời để mà nhận định, để mà phê phán, để mà phán xét. Và khi tâm hồn của chúng ta thiếu vắng đi hai điều, chân lý và tình thương, thì chắc hẳn rằng trong tâm hồn này chất chứa biết bao nhiêu những cái xấu xa trong đó. Để rồi khi chúng ta tương quan con người với nhau, nhẹ thì là những lời nói hành, nói xấu, rồi hơn một chút nữa là ghen tương, ghen ghét, đố kỵ. Và hơn thế nữa là lời phán xét, nhận định, kết án. Điều đó làm cho chúng ta trở nên con người tệ hại lúc nào mà chúng ta không biết. Điều đó lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta. Như là trong bài đọc 1 trong sách Huấn Ca có nói: xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Lời chúng ta nói ra là diễn tả cả một tâm hồn con người chúng ta toát ra. Nếu như chúng ta thiếu tình thương thì chắc hẳn lời của chúng ta có tình thương hay không? Nếu chúng ta chất chứa trong sự hận thù, ghen ghét thì làm sao mà có được điều tốt lành? Nên Chúa mới nói: xem quả thì biết cây. Chúng ta có che đậy, chúng ta có nói điều gì, nhưng qua đời sống, qua lời nói của chúng ta sẽ biết được con người chúng ta là gì. Và chính vì vậy Chúa mới lên án, Chúa mới nói một cách mạnh mẽ. Cái rác trong mắt của người anh em thì ngươi thấy rõ, nhưng cái xà trong mắt ngươi thì ngươi lại không thấy. Và Chúa kết án đó là đạo đức giả. Và ngươi phải lấy cái xà trong mắt ngươi ra cái đã, thì mới có thể thấy rõ cái rác ở nơi người anh em mình để mà lấy nó ra. Một lời kết án như vậy để chúng ta nhìn lại con người chúng ta. Mỗi chúng ta có ai có thể đấm ngực ăn năn, đấm ngực để nhìn rằng chúng ta chỉ là cái rác, những cái thứ rác trong mắt chúng ta hay là trong con người chúng ta, mà lại không phải là cái xà. Cả một cuộc đời chúng ta tin vào Chúa, đi theo Chúa để nhặt ra mỗi ngày cái rác, cái xà trong con người của chúng ta. Một công trình đó đã là một công trình vĩ đại mà chưa chắc là chúng ta đã hoàn thành được. Nếu không có ơn Chúa, nếu không tin vào Thiên Chúa, thì làm sao như vậy chúng ta có thể sáng mắt để mà lấy cái rác trong người khác được. Vậy như thế thì Chúa mới nói lời cho chúng ta để cảnh tỉnh, để mỗi người chúng ta nhận ra cái thân phận này. Nhất là chúng ta chuẩn bị bước vào mùa chay sắp tới đây, là mùa mời gọi chúng ta sám hối chân thành với lòng mình, nhìn lại con người mình, để mỗi ngày chúng ta nhặt cái rác nó ra. Chúng ta phải chân thành để rồi chúng ta có thể sống với con người chúng ta. Chúng ta sẽ rớt vào hai tình trạng. Một là chúng ta tự mãn. Tự mãn với cái gì là bên ngoài của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không nhận ra được những điều xấu xa trong tâm hồn chúng ta. Điều đó cũng làm cho chúng ta trở nên tệ hại. Rồi có thể là chúng ta tự ti mặc cảm với con người tội lỗi, với thân phận này. Để rồi chúng ta không cố gắng đủ. Để rồi chúng ta không vượt thắng tất cả những gì là giới hạn con người chúng ta. Như thế, như là một lời nói: không có thánh nhân nào mà không quá khứ, không có quá khứ, và không có tội nhân nào mà không có tương lai. Lời Chúa mách bảo cho mỗi người chúng ta. Để rồi khi chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta nghe lời của Chúa, là chúng ta được mời gọi bắt tay vào một công trình vĩ đại. Một công trình đó chứa chỉ cho con người, cho tâm hồn của chúng ta, để làm cho chúng ta hạnh phúc, để làm cho chúng ta được sống. Một công trình đó cả cuộc đời chúng ta, liệu rằng có hoàn tất hay không? Những cố gắng của con người chúng ta có khi là giới hạn, có khi là bất toàn. Chính vì vậy mà chúng ta vẫn cần đến ơn của Chúa. Chúng ta khó có thể đối xử với nhau bằng một tình thương, bằng một lời tha thứ. Và chắc hẳn rằng khi chúng ta đối diện vào thực tế, khi mà nói chúng ta nói được, nhưng thực tế khi ai đó đụng chạm đến chúng ta thì khó mà chúng ta có thể thực thi được điều đó. Vậy chúng ta cần, chúng ta tin vào Chúa, chúng ta cần có Chúa, để rồi chúng ta mặc lấy con tim của Chúa. Hãy lấy vì danh Chúa, vì sự nghiệp mà Thiên Chúa đem lại sự sống mới cho con người, thì chỉ có Ngài là chuẩn mực cho mỗi người chúng ta. Để rồi chúng ta mặc lấy con tim đó, mặc lấy lòng nhân từ của Chúa và làm vì danh Chúa, để rồi chúng ta biết đối xử với nhau một cách tốt đẹp. Cái đó là hành động cho mỗi người chúng ta mỗi ngày nhặt cái rác ra khỏi con mắt, khỏi tâm hồn chúng ta. Và chính khi ấy chúng ta mới mặc lấy lòng nhân từ của Chúa vào con người chúng ta, thì khi ấy làm cho chúng ta, tâm hồn của chúng ta mỗi ngày một lớn lên, trở thành một kho tàng của lòng tốt. Kho tàng đó khi chúng ta biết tương quan với nhau thì kho tàng đó mới có thể lấy ra được điều gì tốt cho nhau. Chúa, như là lời Chúa của Chúa Nhật tuần trước, Chúa đã nói anh em đong cho nhau bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng đong cho anh em bằng đấu đấy. Nghĩa là một Thiên Chúa công minh, một Thiên Chúa toàn năng, Ngài sẽ công minh phân xử cái nào là tốt, cái nào là xấu. Ngài nhân từ ở chỗ Ngài đón nhận tất cả, tạo cơ hội cho con người chúng ta để mỗi ngày chúng ta được ơn hoán cải, để trở nên con Thiên Chúa thực sự. Và công minh là một sự rõ ràng, tội xấu là tội xấu, thiện tốt là một thiện tốt. Và những gì thuộc về tốt, về thiện, đó là thế giới sự sống của Thiên Chúa. Chính vì vậy lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh và nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta biết hành xử với nhau trong tâm hồn với tình thương, và biết chân nhận một giá trị chân lý, chân lý về con người, về thân phận tội lỗi của chúng ta, để rồi chúng ta đón nhận con người này mà biết đối xử với nhau một cách tốt đẹp. Qua đó thì Thiên Chúa lại thêm ơn, và tình thương của Thiên Chúa sẽ chan hòa qua đời sống của mỗi người chúng ta. Ngài sẽ ban ơn cho những ai tin vào Người, và như thế chúng ta có một cơ hội hoán cải, để một công trình chúng ta hoán cải, biến đổi con người chúng ta mỗi ngày trở nên thành toàn. Và đấy là lý do làm cho chúng ta được sống và được hạnh phúc, và hơn hết là được ơn cứu độ. Xin cho chúng ta luôn ý thức và biết hành động như Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta, để chúng ta được sự sống bình an và hạnh phúc. Amen.